Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta hôm nay học Công vụ Tông đồ chương thứ 17. Ông Phaolô gặp khó khăn với những người Do Thái tại Thessalonica sau khi truyền giáo ở bên cái vùng Thổ Nhĩ Kỳ, thì sang bên cái vùng Hy Lạp cũng gặp những người Do Thái, và chúng ta đọc ở đây chương 17 để chúng ta thấy trong cái vụ truyền giáo này, chúng ta biết là Thessalonica là thủ phủ của tỉnh Macedonia và phần lớn người Do Thái ở đây chống đối Thánh Phaolô. Giáo đoàn Kitô hữu này đã khởi đầu với những người gốc Hy Lạp chứ không phải là gốc Do Thái, là những người tôn thờ Thiên Chúa mà Thánh Phaolô đã gặp trong hội đường cùng với một số người Hy Lạp gốc ngoại khác nữa. Và người Do Thái đã tin theo, có lẽ sẽ là những thành viên nòng cốt và huấn luyện viên của giáo dân, của giáo đoàn này. Và họ biết sử dụng kinh thánh, biết hát thánh vịnh, có ít nhiều khái niệm về phụng vụ cộng đoàn, sáng suốt hơn để nhận định về mặt luân lý nữa. Và Thánh Phaolô luôn canh chừng không để người Do Thái đưa các tân tòng trở về cái lối giữ đạo chiếu theo lề luật như nhóm Pha-ri-siêu. Nhưng trong một thời gian, chính những người ấy lại thành những thành viên mà Ngài thấy có nhiều hứa hẹn nhất. Và cái vụ bắt bớ ngăn cản Thánh Phaolô ở lại đây chỉ có được 2 tháng thôi. Nhưng mà một hội thánh như vậy mà có thể tiến triển được không? Mà chỉ trong vòng 2 tháng đào tạo họ. Rồi xin mời đọc ở câu 1 chương 17. Hai ông đi ngang qua Amphipoli và Apollonia đến Thessalonica, là nơi có một hội đường của người Do Thái. Theo thói quen, ông Phaolô đến với họ và trong 3 ngày Sa-bát liền, ông thảo luận với họ dựa vào Kinh Thánh. Ông giải thích và xác định rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình và sống lại từ cõi chết. Ông nói, Đấng Kitô ấy chính là Đức Giêsu mà tôi rao giảng cho nên. Trong nhóm đó, có mấy người đã chịu tin theo và nhập đoàn với ông Phaolô và ông Sila. Một số rất đông những người Hy Lạp tôn thờ Thiên Chúa và không ít phụ nữ quý phái cũng làm như vậy. Nhưng người Do Thái sinh ghen tức, họ quy tụ một số du đảng đầu đường xó chợ, hợp thành đám đông, gây náo động trong thành. Họ kéo đến nhà ông Gia-son, tìm ông Phao-lô và ông Si-la để đưa hai ông ra trước đại hội toàn dân. Không tìm thấy hai ông, họ bèn lôi ông Gia-son và một số anh em ra trước nhà chức trách thành phố mà kêu la rằng, những tên gây rối trong cả thiên hạ nay vác mặt đến đây. Thế mà Gia-son lại chưa chấp chúng. Tất cả bọn này đi ngược lại các chiếu chỉ của hoàng đế Xê-gia, vì chúng nói rằng có một vua khác là Giêsu. Nghe những lời ấy, đám đông và các nhà chức trách thành phố xôn xao, họ đòi ông Gia-son và những người kia phải nộp tiền ký quỹ rồi mới thả ra. Chúng ta thấy là Thánh Phaolô đi tới cái vùng thủ phủ của tỉnh Macedonia, là của cái vùng của Hy Lạp, là Thessalonica, và Ngài có thói quen đến hội đường của người Do Thái, giống như Chúa Giêsu cũng thường vào hội đường người Do Thái để giảng dạy. Vì ít ra họ có cái gốc từ Kinh Thánh Cựu Ước và dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu. Nhưng mà 3 ngày Sa-bát liền, tức là 3 tuần liên tiếp, với ngày Sa-bát thì Phaolô vào hội đường để đọc Kinh Thánh và giải thích cho họ về Đấng Kitô phải chịu khổ hình và sống lại. Thì chắc chắn là Ngài dùng những đoạn Kinh Thánh của Isaiah chẳng hạn, nói về người tôi tớ đau khổ, để dẫn đưa từng bước cho mọi người hiểu được là Chúa Giêsu phải chịu khổ hình rồi mới sống lại vinh quang được. Và đó là cái chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã sắp xếp ở tại đây. Và chúng ta biết là những người này là những người họ rất là say mê đọc kinh thánh ở tại đây, và trong đó cũng có những người Hy Lạp ở cái vùng này, họ tôn thờ Chúa và họ gia nhập vào trong cái nhóm người Do Thái ở đây, cũng như có một số phụ nữ quý quý tộc gia nhập vào. Và qua lời hướng dẫn của Phaolô thì những người gốc Hy Lạp này họ đã tin vào lời giảng của Phaolô, và những người Do Thái thì sinh ghen tức vì họ thấy người ta quay sang nghe lời của Phaolô, cho nên thay vì đi tìm chân lý thì họ lại quy tụ những người du đảng đầu đường xó chợ, chỉ cần cho họ một số tiền, cho họ ăn rồi bảo làm cái gì đó thì họ làm để gây xáo trộn, và có cớ để kéo tới nhà ông Gia-song để tìm Phao-lô, rồi có cơ hội để gây rối rồi đổ cho là cái nhóm của Phao-lô, vì tôn Chúa Giê-su là vua, là đi ngược lại hoàng đế Xê-gia rồi, và như vậy là phạm tối tội cái tội chính trị. Như vậy thì chính quyền Roma họ mới xử, còn vì vậy mà họ không có bắt được, không tìm được Phaolô, thì họ đã bắt ông Gia Song, người đã cho Phaolô và Sila tá túc ở đó, và cuối cùng là Gia Song phải nộp tiền ký quỹ mới được thả ra, mới được bảo lãnh ra. Ngay đêm ấy, các anh em tiễn ông Phaolô và ông Sila đi Beroia. Đến nơi, các ông vào hội đường người Do Thái, tức là trốn khỏi cái vùng Thessalonica, rồi tới Beroia thì cũng vào hội đường người Do Thái nữa. Những người Do Thái ở đây cởi mở hơn những người ở Thessalonica. Họ đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm. Ngày ngày tra cứu sách thánh để xem có đúng như vậy không, và họ không phải chỉ vào ngày sách ba mới tra cứu, và cách Beroi, cách Thessalonica khoảng chừng 60 mao, là khoảng 100 cây số đó, về hướng southwest là hướng tây nam của Thessalonica, và họ đã tra cứu sách thánh. Vậy nhiều người trong nhóm họ tin theo. Sau khi tra cứu những sách tiên tri Isaiah, những lời loan báo, thì họ đã tin theo. Vì Isaiah có thứ 4 bài ca về người tôi tớ đau khổ. Còn những người Hy Lạp cũng có nhiều phụ nữ thượng lưu và nhiều đàn ông cũng tin theo. Nhưng khi người Do Thái ở Thessalonica biết là ông Phaolô cũng loan báo lời Chúa ở Beroia nữa, thì họ lại đến sách động và gây xôn xao trong dân chúng. Bây giờ các anh em lập tức tiễn ông Phaolô ra tận bờ biển, còn ông Sila và ông Timôthê thì vẫn ở lại đó. Các người tháp tùng đưa ông Phaolô đến Athena, rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Sila và ông Timôthê phải đến với ông Phaolô càng sớm càng tốt. Thì họ lại Phaolô lại trốn đi Athena, tức là cái vùng người ta còn gọi là Athens, là cái thủ phủ văn hóa của đế quốc Hy Lạp ngày xưa. Bây giờ thì đế quốc Roma họ chiếm đế quốc Hy Lạp, nhưng mà cái nôi văn hóa của thế giới thời đó vẫn còn ảnh hưởng rất là mạnh, vì tất cả những cái về Olympic cũng như về toán học, về các khoa học kỹ thuật, về triết học của Platon, Aristotle, hoặc là những định lý Pythagore đều phát xuất từ cái vùng Athens này, là trung tâm văn hóa của Hy Lạp. Và những người Do Thái cách cả 100 cây số ở Thessalonica, họ căm thù Phaolô, vì Phaolô là một người giảng dạy rất là hay và cũng là người Pha-ri-siêu, thay vì bắt bớ đạo Chúa, bây giờ lại làm tông đồ rao giảng, và ông rất là sành, rất là giỏi về kinh thánh. Và họ đã đến để gây rối, và vì vậy mà các anh em đã tiễn đưa ông Phaolô đi ra bờ biển để tránh cái sự xung đột do cái nhóm Thessalonica họ kéo tới. Còn Sila và Timôte thì ở lại. Sau đó thì cũng hẹn để đến Athena. Và tại Athena, Phaolô có một bài giảng rất là hùng hồn ở đó. Và Athena là thành phố nổi tiếng nhất thế giới Hy Lạp, mặc dầu bị hết quyền hành về chính trị rồi, nhưng mà vẫn là trung tâm văn hóa của thế giới Roma luôn. Thánh Phaolô đến Athena vì Ngài luôn dành ưu tiên cho các trung tâm lớn và các hải cảng với những phương tiện giao thông dễ dàng hơn, và các tin tức cũng như tin mừng từ đó được truyền đi nhanh hơn qua đường biển. Cũng như trung tâm văn hóa thì người ta dễ đi lại và người ta dễ nhận được tin mừng của Chúa. Thánh Phaolô được mời phát biểu trước các triết gia và chức sắc của Athena, thì chúng ta sẽ thấy những người này họ đi tìm những cái lý lẽ về triết học, cho nên cũng không phải dễ gì mà họ nghe lời của Phaolô đâu. Thì chúng ta đọc ở đây để chúng ta thấy là cuối cùng là Thánh Phaolô đã đến với các triết gia, các chức sắc ở của Athena, của thành phố này, và đã giảng dạy cho họ về Chúa Kitô. Thường những người đến với đức tin là những người có đời sống gần với Chúa Kitô, còn những người mà chỉ lo về triết học ấy, chỉ quan tâm đến những điều mới lạ thôi, họ suy nghe những tư tưởng mới lạ thôi, họ là những bậc thầy. Thánh Phaolô lại không có một cái chức danh nào để mà nói chuyện với họ được, cho nên họ tìm một cái gì mới lạ trong các tư tưởng thôi. Còn khi nghe nói về người chết sống lại thì họ không có tin và họ loại trừ đi. Thánh Phaolô đặt đức tin Kitô giáo trực diện với các tôn giáo và chứng minh rằng đây là thời điểm cho các dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới của thế giới. Trong phần đầu thì Thánh Phaolô trình bày cho thấy có nhiều thứ tôn giáo, và đây chỉ là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Thiên Chúa. Tiếp đến là tin mừng, một cuộc thống nhất thiên hạ và một cuộc phán xét của Thiên Chúa, và có lẽ là nơi mà Ngài có ý muốn và có khả năng đưa lời chứng của mình, nhưng họ để Ngài không để Ngài nói hết lời. Tới khi nghe nói về kẻ chết sống lại là họ đã xin ngưng ở đó rồi. Không như người Do Thái vẫn thường làm, thì Thánh Phaolô không hề công kích các ảnh tượng và việc tôn kính ảnh tượng của họ. Ngài biết rằng trong tất cả mọi tôn giáo, nhiều người đặt ảnh tượng ở đúng chỗ của nó thôi, và họ không lẫn lộn vì Thiên Chúa chân thật và duy nhất, mà họ linh cảm một phần nào đó với các ảnh tượng và nghi thức cổ truyền của họ. Thì Thánh Phaolô chỉ muốn chứng minh rằng vị Thiên Chúa Ngài giới thiệu đây thì vượt hẳn các hình ảnh mà chúng ta gán ghép cho vị Thiên Chúa đó. Và ngay sau đó, Ngài khẳng định trong kế hoạch của Thiên Chúa chỉ có một nhân loại duy nhất. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại. Và chúng ta đừng tưởng lại, đừng có trở lại các cuộc tranh luận cổ đức thời xưa để xem Thánh Phaolô có lên án hay là những lý thuyết cho rằng con người xuất hiện từ những cá thể khác nhau. Thánh Phaolô khẳng định nhân loại chỉ là một trong kế hoạch của Thiên Chúa. Người đầu tiên giữa tất cả, người mẫu mực, người anh cả, không phải là một tổ tiên xa xưa nào, mà là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Nên chúng ta thấy cái câu chuyện ở đây và những cái triết học của họ từ thời của Platon, Aristotle, rồi Socrates, thời trước đó hơn 500 năm. Rồi trong cái thời đại này thì có những cái trường phái khắc kỷ hay là trường phái khoái lạc, Epicure hay là trường phái khắc kỷ, cũng trao đổi với Phaolô. Thì xin mời chúng ta đọc từ câu 16. Trong khi ông Phaolô đợi hai ông ở Athena, ông nổi giận vì thấy thành phố nhan nhản những tượng thần. Vậy ông thảo luận trong hội đường với những người Do Thái và những người tôn thờ Thiên Chúa, và ngoài quảng trường mỗi ngày với những người qua lại. Có mấy triết gia thuộc phái khoái lạc và phái khắc kỷ cũng trao đổi với ông. Kẻ thì nói, con vẹt đó muốn nói gì vậy? Người khác lại bảo, hình như ông ta rao giảng về những thần xa lạ. Vì ông Phaolô loan báo tin mừng về Đức Giêsu, về sự phục sinh. Họ mời ông đi với họ đến hội đồng Areopago. Đây là cái hội đồng tối cao về văn hóa tại thành phố. Và nói, chúng tôi có thể biết thứ đạo lý mới ông dạy là gì không? Quả ông có đem đến cho chúng tôi một số điều lạ tai. Vậy chúng tôi muốn biết những điều đó nghĩa là gì? Thật thế, mọi người Athena và kiều dân ở đó chỉ để thời giờ bàn tán hay nghe những chuyện mới nhất. Tức là họ chỉ có tò mò tìm những cái chuyện mới thôi. Rồi các triết học thì họ lý lẽ cách này cách khác để thuyết phục người khác đi theo cái tư tưởng của mình. Còn ở đây, những người mà đi tìm những cái tư tưởng mới lạ thì sẽ không có đón nhận được tin mừng của Chúa. Tại vì họ chỉ tìm để thỏa mãn cái lý trí suy nghĩ của con người, nhưng mà không đi tìm chân lý của Chúa. Thì hai cái điều đó nó khác nhau hoàn toàn. Và họ đã mời ông Phaolô tới trước hội đồng Areopago. Từ câu 22, chúng ta nghe cái bài giảng này của Phaolô. Đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phaolô nói: Thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi đã qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy cả một bàn thờ. Trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Thiên Chúa đứng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó. Đấng làm Chúa Trẻ trời đất không ngự trong những đền thờ do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn cái gì. Vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại. Để họ trở nên khắp mặt đất, người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. May ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thật sự người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Như một số thi sĩ đầu của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng bạc hay đá. Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua thời người ta không nhận biết người. Bây giờ người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý. Nhờ một người mà người đã chỉ định để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết. Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói, vấn đề ấy để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông. Thế là ông Phaolô bỏ họ mà đi, nhưng có mấy người đã theo ông và tin Chúa. Trong số đó có ông Dionysio, thành viên hội đồng Areopago, và một phụ nữ tên là Damari, cùng những người khác nữa. Đó là cái kết quả là đến Athena, cái vùng này họ tìm kiếm triết học, những cái gì mới lạ. À, cho nên cái bài giảng của Paulo rất là hay, à, để dẫn đưa họ từ cái việc họ kính thần vô danh, à, mà họ không có biết, mà dẫn đưa tới cái thời kỳ mới, không phải là thời kỳ đi tôn thờ Thiên Chúa ở những thần tượng nữa, mà chính Chúa đã cho sống, cho chúng ta sống, chúng ta cử động, chúng ta hiện hữu, chúng ta thuộc về dòng giống của Ngài, à, là hình ảnh của Chúa. Cho nên không có thể nào đi tôn thờ các ngẫu tượng được. À, hình tượng là do nghệ nhân làm ra, chứ không phải là Thiên Chúa. À, mà Thiên Chúa Ngài đã chấp nhận cái thời kỳ mà họ chưa có nhận biết Chúa, nhưng mà tới thời kỳ này là thời kỳ họ phải sám hối, chứ không có tiếp tục như vậy được, và tới thời kỳ sẽ chịu xét xử theo công lý, vì con người nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa mà không biết cảm tạ tôn thờ Chúa thì đó là một cái thiếu sót bổn phận. Và trong câu 27 chúng ta, à, như vậy để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Đây, tuy rằng thật sự người không ở xa mỗi người chúng ta, à, thì câu này để khẳng định là lạ lùng về một nhân loại chưa được Thiên Chúa nói cho biết hết mọi sự mà phải dò dẫm bước đi, tức là sẽ nhiều phen lạc hướng. Thiên Chúa đã muốn và vẫn muốn như thế, khiến chúng ta luôn phải ngạc nhiên thán phục lòng kiên nhẫn vô biên của người. Ở đây Thánh Phaolô không lên án các triết gia không có đức tin hay những vị lập lập thuyết có khi gây nhiều cái thiệt hại những cái tư tưởng mới của họ. Và Thánh Phaolô đã mở ra những cái đường lối mà chúng ta đáng phải theo dõi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ đơn giản kết án cái thế giới khủng hoảng của chúng ta sao? Chưa bao giờ như hiện nay nhân loại phải trải qua một cuộc đảo điên trong hoàn cảnh sống, phải vượt qua những thách thức, phải chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống. Người ta có lạc mất hướng đi, có dò dẫm, kiếm tìm với những lầm lỡ tày trời đi nữa, thì cũng là chuyện thường tình, là điều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nhiều lúc hội thánh cũng không đủ khả năng để cho biết phải chọn đàn nào hơn, mà Kitô hữu không phải là hội thánh hay sao? Nhưng họ lại chia rẽ. Thiên Chúa không quen cho xuất hiện những ngôn sứ để suy nghĩ và nhận thức thay cho người khác. Vậy chúng ta chỉ có thể khẳng định lại điều chúng ta tin và xác quyết. Mọi sự cuối cùng phải đi đến một cuộc phán xét, và cuộc phán xét này sẽ diễn ra trước mặt Chúa Kitô. Các dân tộc, các nước được cứu độ hay bị kết án tùy theo họ có đón nhận hay không, vì Thiên Chúa đã trở nên con người giữa chúng ta và là một trong số người sống phục tùng. Đó. Và nên những gì mà Phaolô giảng ở đây để cuối cùng dẫn đưa tới chính Chúa Kitô, là Thiên Chúa từ trời cao đã đến, Ngài đã chết, đã sống lại, là lên trời vinh hiển. Nhưng mà khi nghe tới cái việc kẻ chết sống lại, là họ đã nhạo cười vì họ muốn tìm kiếm cái gì thực tiễn ngay trước mắt này. À, còn nói tới việc một Thiên Chúa đến với con người chết và sống lại, à, thì họ không tin. À, và họ không tin thì họ để Paulo đi, họ không nghe nữa, chứ họ không có bắt bớ như là người Do Thái, à, bắt bớ Paulo. Và sau đó Paulo rời Athena đi Corinto, và tại đây ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở Bông Tô, vừa mới từ Italia đến cùng với vợ là Brigia. À, vì có một cái thời kỳ mà hoàng đế Roma đuổi những người Do Thái ra khỏi Roma. Cho nên ông bà Aquila này rời nước Ý mà đến cái vùng Corinto. Vì hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Roma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà. Và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc. Họ làm nghề dệt liều. Mỗi ngày Sa-bát ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi ông Sila và ông Timôthê từ Macedonia xuống, thì ông Phaolô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Bởi họ chống đối và nói loạn ngôn, nên ông vụ áo mà bảo họ, máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người. Phần tôi vô can. Từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại. Ông rời bỏ chỗ ấy, đến nhà một người tên là Ticio Giusto. Ông này là một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, nhà ở sát bên hội đường. Ông Crispo, trưởng hội đường tin Chúa cùng với cả nhà. Nhiều người Côrintô đã nghe ông Phaolô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. Một đêm Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến, đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì thầy ở với anh. Không ai tra tay hại anh được, vì thầy có một dân đông đảo trong thành này. Ông Phaolô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Thì tương đối ở cái vùng Côrintô này được yên tĩnh. Vì vậy mà Phaolô có thể giảng lâu hơn, ở tới một năm rưỡi, trong khi mấy chỗ khác ở một vài tháng là bị người Do Thái tấn công và đuổi đi. Vì vậy ở tại cái vùng của người Hy Lạp, Corinto, nhưng mà họ lại tin vào Chúa. Và chúng ta biết là trong cái vùng Macedonia, vùng của Hy Lạp này, có các giáo đoàn là Philippi, Thessalonica, Beroi mà Paulo đã đi qua. Rồi ngài xuống Corinto, là nằm ở cuối với miền Nam, gần bên Athens, là thủ phủ của trung tâm văn hóa. Sau khi không giảng được ở Athens thì ngài sang tới Corinto gần ở đó. Và người Do Thái đưa ông Phaolô ra tòa, vì sau khi rao giảng và xây dựng cộng đoàn Corinto là cái hải cảng hàng đầu của Hy Lạp và thủ phủ của tỉnh Achaia, là một trong những thành phố lớn của đế quốc Roma. Đó là một trung tâm tôn giáo, thương mại và văn hóa. Thành phố nổi tiếng vì xa hoa và suy đồi. Thánh Phaolô sẽ ở lại đó 18 tháng cho đến cuối năm 52. Ở đây chúng ta có một mốc thời gian chính xác. Lịch sử đã ghi nhận ông Gallion làm thống đốc tỉnh Achaia trong năm 52. Cho nên chúng ta có cái mốc chính xác là ở tại Corinto, nó gần bên thủ phủ Athens. Và ông Aquila cùng với vợ là Berisca đó thì cũng đến Corinto sau khi hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho người Do Thái phải rời Roma, thì Thánh Phaolô cũng đến đây và làm việc với họ cùng cái nghề dệt lều. Có lẽ là họ là những Kitô hữu, nhưng sách chỉ hoàng đế không phân biệt người Do Thái theo Kitô giáo với những người Do Thái khác. Thì hai ông bà Aquila và Berisca sẵn sàng cho Thánh Phaolô cần đến việc làm thì cùng đến làm cho họ. Nhiều lần hai ông bà đã giúp đỡ các ngài với thái độ sẵn sàng tự nhiên của những người không cảm thấy mình nặng nợ với thành này hay xứ nọ. Thánh Phaolô đã làm việc và đã sống bằng đôi tay của mình. Rồi cái thị kiến mà chúng ta vừa nghe là bảo Phaolô đừng có sợ, vì Thiên Chúa sẽ đưa nhiều người trở về, đừng có lùi bước, vì ở đây có một dân đông đảo trong thành này. Thị kiến không nhiều trong sách công vụ. Có lẽ Thánh Phaolô đã tự hỏi tốt hơn nên rút lui một thời gian hay là không, hay là ở lại đây. Nhưng Ngài đã từng làm và như Chúa Giêsu đã khuyên làm khi gặp bắt bớ. Trong Matthew chương 10 câu 3, bắt thành này thì đi qua thành kia, cứ tiếp tục rao giảng. Khi ma quỷ bị tấn công vào lãnh địa của mình, nó liền gây muôn vàng trở ngại vì mất cái quyền hành. Và ở trung tâm sứ đồ này, ân sủng sẽ chiến thắng. Thì trong khi họ là những cái vùng về thương mại, về văn hóa nó phát triển, thì nó cũng phát triển những chuyện tội lỗi. Nhưng mà Chúa cho cái cơ hội để cho họ hoán cải. Và từ câu 12, khi những người Do Thái chống đối Phaolô thì đã đưa ông ra tòa. Thời ông Galion làm thống đốc tỉnh Achaia, tức là năm 52 sau Chúa Giêsu, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống Phaolô. Họ đưa ông ra tòa và nói: tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lệ luật. Ông Phaolô toan mở miệng thì ông Galion đã nói với ông người Do Thái: hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái luật hay phạm pháp thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, về danh từ, luật lệ riêng của các ông. Thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông Sosthene, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Gadion chẳng bận tâm gì đến việc này. Cho nên họ túm lấy ông Sosthene là trưởng hội đường, rồi ông ta tin vào Chúa. Và khi không có làm gì được thì họ đã túm lấy ông Sosthene, người được nêu tên ở trong một con trô chương 1 câu 1. Thì ông đã tin vào Chúa và Phaolô đã liên hệ với ông trong công việc truyền giáo. Cho dù ông có mặt tại đó như một nhân vật nổi bật trong nhóm Kitô hữu, thì cũng chưa chắc người Do Thái đã hành hung ông trước mặt một quan chức. Có lẽ đúng ra là một đám người quay lại sẵn thấy cảnh lộn xộn đã xông vào đánh người Do Thái, được nhiều người biết đến là ông Sosthene này. Và chúng ta thấy là Phaolô gặp trở ngại thì Ngài lại đi Antiochia và bắt đầu cuộc hành trình thứ ba. Sau cái cuộc hành trình thứ hai rồi, cái cuộc hành trình thứ ba, rồi sau đó là Ngài bị bắt và làm chứng nhân cho Chúa là chịu chết bên Roma. Ông Phaolô còn ở lại Corinto khá lâu, rồi từ giã cái nên và vượt biển sang miền Syri cùng với bà Berisquia và ông Aquila. Trước đó tại Kenkere, ông xuống tóc vì có lời khấn. Không biết là Phaolô khấn cái gì mà ở đây ông cắt tóc. Và Thánh Phaolô đã ở Côrintô 18 tháng. Phaolô không có trở lại Ê-phê-sô, thủ phủ của tỉnh Asia nằm ở phía bên Thổ Nhĩ Kỳ, ở bên kia biển. Và sau 2 năm rưỡi truyền giáo, Ngài đã vội vã trở về. Ngài lên Jerusalem rồi trở lại Antiochia, là hội thánh đầu tiên trong các hội thánh nằm trong thế giới ngoại giáo mà Phaolô đã cổ võ họ. Chính đây là nơi mà thánh nhân trở về nghỉ ngơi, như là một cái trung tâm truyền giáo vậy, đi đi và về, trở về nghỉ ngơi lấy sức sau một mỗi chuyến đi dài. Cuộc sống của cộng đoàn đông đúc này, với những năm tháng đầy kinh nghiệm, những tiếp xúc với các tông đồ, giúp Ngài thấy được hướng tương lai của Hội Thánh. Và Thánh Phaolô đã khấn xuống tóc, và lời khấn này mà xuống tóc thì chúng ta thấy cũng có những cái phần ở trong cái những người ở trong Cựu Ước, tức là người Na-di họ đã xuống tóc hay là khấn một cái gì đó. Vì là người Do Thái chính tông nên tất cả những gì Thánh Phaolô làm đều nhằm giúp các Kitô hữu gốc ngoại thoát khỏi những cái ràng buộc của lề luật, vẫn không ngăn cản Ngài cảm thấy thoải mái trong những cách thức giữ đạo cổ truyền của người Do Thái. Tuy thừa biết chỉ có đức tin mới giải thoát được, nhưng Ngài vẫn muốn đánh dấu bằng lời khấn một mật ước nào đó giữa Ngài với Chúa. Chúng ta không có thấy ở đâu nói cái lý do cho nó rõ ràng. Và trên đường ra đi tiếp theo thì Thánh Phaolô ghé thăm hội thánh Ngài đã thiết lập trong cuộc truyền giáo thứ hai. Và như vậy Ngài phải mất đến nhiều tháng và chỉ có mặt tại Ê-phê-sô vào năm 54. Thì năm 52 là ở Cô-rinh-tô, 54 Ngài lại trở lại ở Ê-phê-sô. Và trong khoảng thời gian này một hội thánh đã được thành lập ở tại đó rồi. Xin mời đọc từ câu 18. Ông Phaolô còn ở lại Cô-rinh-tô khá lâu rồi từ giã nên vượt biển sang miền Si-ri. Khi đến Ê-phê-sô, ông Phaolô từ biệt hai người kia. Phần ông vào hội đường và thảo luận với người Do Thái. Khi đến phía Ê-phê-sô năm 54, họ xin ông ở lại lâu hơn. Ông không chịu. Nhưng khi từ giã họ, ông nói, để lần khác tôi sẽ trở lại với các ông nếu Thiên Chúa muốn. Rồi ông xuống tàu rời Ê-phê-sô. Đến Cê-gia-rê, ông lên Jerusalem chào thăm hội thánh, rồi xuống Antioquia. Sau khi ở đó một thời gian, ông ra đi, lần lượt qua miền Galat, Phrygia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Thì cuối cùng là cũng tới cái vùng Antioquia là cái nơi để Ngài nghỉ ngơi và lấy sức bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình thứ ba của Ngài. Rồi ông Apollo quê ở Alexandria. Có một người Do Thái tên là Apollo quê ở Alexandria đã đến Ê-phê-sô. Ông là người có tài hùng biện và thông thạo kinh thánh. Ông đã học đạo Chúa với tâm hồn nồng nhiệt và thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-xu. Tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan, ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Bơ-rít-ki-a và A-ki-la mời ông về nhà trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. Ông A-pô-lô muốn sang miền A-kha-ia thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu vì ông mạnh mẽ và công khai để lại người Do Thái dẫn kinh thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Đó là cái vị đặc biệt mới cái nhận phép rửa của Gioan thôi, nhưng mà ông thông thạo kinh thánh và cái tài hùng biện được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, ông đã hiểu Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Và chắc chắn là ông chưa có được nghe đầy đủ. Vì vậy mà khi ông bà Bơ-rít-ki-la và A-ki-la đã mời ông về nhà để trình bày thêm đạo Chúa cho ông biết, và ông đã tiếp tục cái công việc rao giảng tin mừng cho Chúa, củng cố niềm tin cho mọi người. Cho nên khi Thánh Phaolô vắng mặt, ông bà A-ki-la và nhiều người khác đã tìm lại được những người đầu tiên Ngài đã tiếp xúc trước đây trong cộng đoàn Do Thái. Một thành tích quan trọng, họ đã thu nạp được ông Apollo này. Và người sẽ trở lại trong một một trong những thừa sai có thế giá là ông Apollo này, là trở nên một thừa sai để có thể tiếp tục lao giảng tin mừng của Chúa. Và tương truyền rằng là ông Apollo đã biết được ít nhiều về đạo, nhưng vẫn còn ở giai đoạn phép rửa của ông John. Và chúng ta gặp cái từ đạo là một từ chỉ về Kitô giáo, không phải là một tôn giáo thật sự nữa, cũng không chỉ là một niềm tin hay một luân lý, mà là tất cả những điều ấy gộp lại và còn hơn thế nữa. Có thể ông Apollo cũng như 12 người nói đến ở chương 19 đã có mặt tại Palestine trong thời gian Chúa Giêsu đã xuất hiện công khai. Có thể là họ đã gặp Chúa Giêsu rồi. Nhưng lúc ấy lời dạy của ông chưa tạo ra thật sự một phong trào và chưa có tiếng vang như lời rao giảng của ông John đã dạy, là người có uy tín để thúc giục lòng dân đến xin ban phép rửa, tỏ lòng sám hối. Thì lúc đó John thì quá nổi tiếng mà nhiều người đã tin. Và sau khi John chết thì những người này đã nghe Chúa Giêsu. Thì chúng ta biết ông bà Aquila đã mời ông về nhà để trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác. Cái chữ đạo ở đây ở câu 26 là bao gồm tất cả những tín lý, những cái hiểu biết về luân lý, về tín lý, về niềm tin, nó bao gồm hết trong này. Và đó là một cái từ chính xác để cho chúng ta hiểu được cái giai đoạn đầu. Dùng danh từ cũng rất là khó để cho chính xác về tôn giáo. Và qua chương 19 đó, thì chúng ta biết là môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả tại Ephesos cũng có một số người đã có tại đó. Đã 3 năm qua kể từ ngày Thánh Phaolô muốn rao giảng tin mừng cho Ephesos, thì đây là một trong những thành phố đẹp nhất và vĩ đại nhất của đế quốc, vì nó nằm sát bên bờ biển. Và nhìn bên nó nằm ở bên này thuộc về bây giờ nó thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà ngày xưa thì tất cả đều thuộc về đế quốc Roma hết. Nhưng mà nó nằm ở phía bên châu Á, nhìn qua những cái hải đảo, rồi nhìn tận xa bên kia là cái vùng của Hy Lạp. Và chúng ta đọc để ta thấy chương 19. Trong khi ông Apollo ở Corinto thì ông Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Ephesus. Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ: khi tin theo anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời: ngay cả việc có Thánh Thần chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi: vậy anh em đã chịu phép rửa nào? Họ đáp: phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói: ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau lưng ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ tin phép rửa nhân danh Đức Giêsu, họ chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Đó là có những người họ đã chịu phép rửa của Gioan và họ chưa biết gì về Thánh Thần của Chúa, chưa được rao giảng, và Phaolô đã đi tìm gặp họ và đã rao giảng cho họ ở tại Ephesus. Cho nên làm phép rửa cho họ trước rồi ban phép tiên sức là ban Thánh Thần, thì họ được cái ơn nói tiếng lạ và nói tiên tri ngay lập tức. Đó là những cái ân sủng mà Thánh Thần ban cho những người thành tâm thiện chí đã tỏ lòng tin. Và từ đó Thánh Phaolô đã xây dựng cái cộng đoàn Ephesus. Ông Phaolô vào hội đường và trong vòng 3 tháng ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ, nhưng có một số người cứng lòng không chịu tin. Lại còn có người nói xấu đạo trước mặt cộng đoàn. Nên ông tuyệt giao với họ, tách các môn đệ ra. Ngày ngày ông thảo luận trong trường học của ông Tyranno. Cứ như thế, trong vòng 2 năm, khiến mọi người ở Asia, Do Thái cũng như Hy Lạp đều được nghe lời Chúa. À, là ở trong hội đường của họ thì có những người cứng lòng không tin, thì họ đã ra trường học của ông Tyranno để rao giảng ở đó. Cho nên chúng ta thấy là có một cái cơ hội, cả một cái thời gian cũng hơn một năm để Paulo rao giảng. Thì ở đây Ephesio rao giảng được 3 tháng, còn Corinto thì 1 năm rưỡi, và thuyết phục được nhiều người để xây dựng cái cộng đoàn Ephesio. Và được biết là Ephesio là nơi mà có cái nhà của Đức Mẹ trước cái thời gian qua đời, thì có ở tại đó, tại Ephesio. Và chúng ta cũng biết qua cái phần này, trong phần đầu của chương 19 này, là phép rửa cũng như phép thêm sức để ban Thánh Thần cho những người tin, thì Thánh Thần đã tác động cho họ được các cái đặc ân của Chúa Thánh Thần, ơn tiếng lạ, ơn nói tiếng lạ, ơn nói tiên tri, và những cái đặc sủng cần thiết. Chúa Thánh Thần tác động để cho thấy rằng là chính Chúa đang làm việc ở trong tâm hồn của họ, và từ đó họ phải thay đổi đời sống để trở nên là chi thể của Chúa Kitô. Đặt tay là xác nhận sự biến đổi được thể hiện trong phép thánh tẩy nhờ cảm nghiệm các ơn của Chúa Thánh Thần. Ngày nay nhiều Kitô hữu sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu chưa bao giờ được nếm qua cái kinh nghiệm về tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta chớ nói rằng ngày nay điều này không còn cần thiết hay không xảy ra nữa. Nói như vậy tức là chúng ta chỉ có biết có một chiều thôi. Chúa Thánh Thần như gió, Ngài muốn thổi đâu thì thổi. Ngài có phương cách riêng của Ngài. Và mỗi người, mỗi trường hợp nó khác nhau. Nhưng trong một đời người, những lúc được cảm nghiệm qua giác quan thường gây cảm xúc mạnh, làm cho đức tin lại nở hoa. Chúng ta cảm thấy Thiên Chúa gần gũi chúng ta làm sao khi được Chúa tác động gây những cảm xúc mạnh cho đức tin chúng ta nó phát triển. Và người làm chủ những phản ứng thầm kín của chúng ta. Phải chăng đầu óc hay lý luận của chúng ta và lối sống trong giáo hội của chúng ta với thái độ hay nghi ngờ trước những gì mang sắc thái cá nhân đã dập tắt các ân huệ của Chúa Thánh Thần? Nếu không phải vì chúng ta hãy còn hờ hững, chưa hết mình với Chúa Giêsu và khát khao nài xin Chúa Thánh Thần đến. Vì Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần khi Ngài về trời. Và khi nhận phép rửa nhân danh của Chúa, thì chúng ta nên nghĩ rằng phép rửa tội được cử hành nhân danh Chúa Giêsu chứ không phải nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là cái lúc khởi đầu, và cũng không có chắc chắn, vì ở trong cái Matthew chương 28 câu cuối cùng, trước khi về trời Chúa bảo là các con hãy đi rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ở đây nói là ông John đã làm phép rửa trong tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân hãy tin vào cái đấng đến sau. Nghe nói thế họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu, tức là nhân danh Chúa Giêsu mà họ tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa Giêsu đến để quy tụ tất cả đoàn dân của Chúa về một mối với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần là linh hồn của toàn thể giáo hội để cho giáo hội liên kết như thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu và liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu mà thực hiện ý của Chúa Cha, làm theo ý của Chúa Cha. Cho nên ở đây ở câu thứ năm là họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Thì người ta nghĩ rằng là lúc đầu chỉ có nhân danh Chúa Giêsu, nhưng mà thực tế là qua Chúa Giêsu so với cái phép rửa của Gioan Tẩy giả là phép rửa tỏ lòng sám hối thôi, còn phép rửa của Chúa Giêsu để đưa chúng ta vào trong đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu, nhờ danh Chúa Giêsu. Và những người Do Thái làm nghề trừ quỷ cũng gặp cái trường hợp ở đây. Và Thiên Chúa dùng tay ông Phaolô mà làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta thấy lấy cả khăn, cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất. Chúa cho Phaolô được chìm sâu ở trong Chúa, đến độ mà những gì mà ông ta dùng tới khăn, tới áo, những cái gì đụng chạm tới da thịt ông thì cũng mang ra để chữa lành được, để cho thấy cái sức sống của Chúa đang tràn ngập, đang làm chủ Phaolô, và Phaolô được tràn đầy thánh thần của Chúa mới có thể đạt được cái mức chìm sâu ở trong Chúa như vậy. Và rõ ràng ở đây là những người bệnh và cả những tà thần cũng phải xuất đi khi mà người ta đặt những đồ đụng chạm tới Phaolô, và Chúa cho những cái quyền năng đó, cái sức mạnh đó để lan tỏa mau chóng cái niềm tin vào Chúa Giêsu trên toàn thế giới, nhất là cái thời kỳ khó khăn. Có mấy người Do Thái đi đây đi đó làm nghề trừ quỷ cũng tự lấy danh Chúa Giêsu mà chữa những người bị tà thần ác. Họ nói nhân danh Đức Giêsu mà ông Phaolô rao giảng, ta truyền lệnh cho các ngươi, ông Sikiu-a nọ, thượng tế Do Thái, có 7 con trai thường làm như vậy. Nhưng tà thần đáp, Đức Giêsu ta biết, ông Phaolô tao cũng tường. Còn bay là ai? Rồi người bị tà thần ám xông vào, đè cả bọn xuống đánh túi bụi, khiến họ phải bỏ nhà ấy mà chạy trốn, trần truồng và đầy thương tích. Mọi người ở Ê-phê-sô, Do Thái cũng như Hy Lạp đều biết chuyện ấy, ai cũng sợ hãi, và thiên hạ tán dương danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu mà không tin vào Chúa Giêsu, không trở nên chi thể của Chúa Giêsu qua vết tích rửa tội, thì tà thần đã đánh ngược lại, và qua tà thần thì chúng ta lại biết rõ hơn về sức mạnh của danh Chúa Giêsu. Cần phải liên kết với Ngài nên một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn, một tình yêu, một cái nhìn với Chúa Giêsu, để chúng ta sống cho Chúa, chúng ta làm mọi việc cho Chúa. Và như vậy, Chúa Giêsu ở trong mỗi người chúng ta và cho chúng ta cái sức mạnh để xua đuổi ma quỷ. Trong số các tín hữu có nhiều người đến thú nhận và kể ra những phù phép của mình. Khá đông người làm nghề phù thủy đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người. Tổng cộng số sách ấy trị giá tới 50.000 đồng bạc. Như vậy nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh. Đó là cái công việc mà Phaolô đã làm, vì Chúa dùng Phaolô ở tại Ê-phê-sô để cho mọi người nhận biết danh của Chúa Giêsu Kitô là một danh quyền năng có khả năng xua đuổi của ma quỷ, và ngay cả những gì mà Phaolô làm cũng chữa lành cả bệnh tật nữa. Những gì đụng chạm tới Phaolô thì đó là cái sức mạnh mà Chúa ban cho những tín hữu của Chúa, những tông đồ của Chúa ngay những cái giai đoạn đầu tiên, và nhờ đó mà công việc rao giảng tin mừng của Chúa nó phát triển. Và đối đầu là chúng ta thấy ngày xưa có nhiều người tin vào cái nghề bói toán phù thủy, ngày hôm nay cũng vậy. Nhiều người tin vào Chúa Giêsu đã nhận bí tích rửa tội rồi mà vẫn cúng tế cho ma quỷ, vẫn có những cái mê tín dị đoan. và không có thực sự hoán cải, tin vào Chúa thì phải dứt khoát với những gì thuộc về ma quỷ. Vì khi mà liên hệ tới ma quỷ thì ma quỷ nó không để yên chúng ta. Nó luôn luôn nó lôi kéo chúng ta phải thuộc về nó. Và dĩ nhiên nó làm cho tâm hồn của chúng ta phải bực dọc và bị nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ. Vì vậy hoán cải là phải quay về với Chúa dứt khoát 100%. Còn lưỡng lự đứng bên này một chân, bên kia một chân, vừa muốn làm người môn đệ của Chúa, vừa muốn đi với bùa ngải, bói toán, mê tín dị đoan, thì chúng ta sẽ bị ma quỷ nó lôi kéo và nó làm cho chúng ta bị chia đôi và không có được bình an, không có bao giờ được bình an hết. Vì khi tin vào Chúa là sức mạnh cho mỗi người chúng ta rồi, chúng ta phải dứt khoát với những gì là bùa ngải, là sự dữ ở trong thế giới ngày hôm nay, để chúng ta thuộc trọn về Chúa và sống cho Chúa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 19 câu 21.